Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Nhút nhát và dạn dĩ. Nhút nhát e thẹn có phải là một chứng bệnh hay không? Theo bác sĩ Roy King, nhút nhát e thẹn chưa hẳn là một chứng bệnh. Nhưng theo kết quả của một cuộc khảo cứu mới đây do Viện Đại học Stanford tổ chức tại Trung tâm Cựu Chiến binh ở Palo Alto và do bác sĩ Roy King hướng dẫn, thì bộ óc của những người nhút nhát e thẹn có ít hóa chất dopamine hơn bộ óc của những người dạn dĩ. Bác sĩ Roy King cũng nói thêm rằng xã hội cần cả những người dạn dĩ lẫn những người nhút nhát. Nhưng bác sĩ lo ngại rằng cuộc khảo cứu của ông ta có thể đưa đến việc bào chế ra một loại thuốc mới, làm cho những người nhút nhát trở thành dạn dĩ và đổi hẳn cá tính con người. Chúng ta thường nghĩ rằng người Á Đông, nhất là trẻ con Á Đông, nhút nhát hơn trẻ con Tây Phương. Có những đứa bé Á Đông nhút nhát đến nỗi gặp người lạ mặt, không bao giờ dám nói một lời. Trong khi đó, trẻ con Tây Phương rất dạn dĩ, ngay cả khi được phỏng vấn trên màn ảnh truyền hình lần đầu tiên, chúng cũng trả lời dõng dạc như những diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều người đồng ý với bác sĩ Roy King vì xã hội nào cũng cần có người dạn dĩ mà cũng cần có những người nhút nhát nữa. Dường như ở đời, trừ trường hợp một số nhút nhát e thẹn là một đức tính như những thiếu nữ con nhà nền nếp, hay trừ trường hợp quá dạn dĩ mà trở thành trâng tráo, trơ trẽn, chúng ta thấy dạn dĩ giúp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, như những người Việt đến các nước Tây Phương, hễ người nào dạn dĩ học ngoại ngữ một cách dễ dàng thì có thể tiếp xúc với mọi người khác. Nếu không, những người cứ sợ mình có những lỗi lầm sai trong tiếng nói sẽ không bao giờ dạn dĩ nói chuyện được với ai cả. Trong cuộc sống tâm linh, tức là trong sinh hoạt của linh hồn, trong mối tương giao giữa người theo Chúa với chính đấng Thượng Đế, Thánh Kinh dạy chúng ta lúc nào cũng phải dạn dĩ. Ai đã có lần nhút nhát sợ hãi khi nghĩ đến Thượng Đế, vì trong thâm tâm mỗi người sinh ra trong trần gian đều biết mình có tội với đấng tạo hóa, và tội đó sẽ đem đến trừng phạt. Ý thức được mình có tội với Thượng Đế và ý thức được tội lỗi đó thế nào cũng bị trừng phạt là một điều rất đúng. Nhưng chưa đủ, biết như vậy chỉ mới biết được có một nửa mà thôi. Vì Thượng Đế chẳng những là đấng kỵ tà, tức là phải trừng phạt tội lỗi, mà Ngài cũng là Thượng Đế thương yêu, vì Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian này, chịu chết trên thập tự giá, thay tội cho mỗi người, chuộc tội cho mỗi người. Nên bây giờ chúng ta không còn phải nhút nhát sợ hãi nữa, mà có thể dạn dĩ đến với Đức Thượng Đế. Như trong thư Hy Bá của Thánh Kinh Tân Ước chép rằng: "Thưa anh em, chúng ta được dạn dĩ vào nơi chí thánh nhờ máu của Chúa Cứu Thế, vì Ngài đã mở cho chúng ta con đường sống mới xuyên qua thân xác Ngài. Vì Chúa Cứu Thế là tế lễ tối cao quản trị nhà của Thượng Đế, nên chúng ta có thể lấy lòng thành thật và niềm tin vững chắc đến gần Thượng Đế. Chúng ta có hy vọng chắc chắn lời hứa của Thượng Đế vì Ngài luôn luôn thành tín. Bác sĩ Roy King cho biết bộ óc của người nhút nhát thiếu hóa chất dopamine. Nhưng câu Thánh Kinh chúng ta vừa đọc nói rằng chúng ta không cần phải nhút nhát sợ hãi vì Thượng Đế trừng phạt, nhưng chúng ta được phép dạn dĩ vì máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa đã chịu chết để đền tội lỗi thay cho chúng ta, và hiện nay Chúa Cứu Thế đang sống, đang là Thầy Tế Lễ tối cao, quản trị cả nhà của Thượng Đế. Với chức vụ này, Chúa Cứu Thế nắm lấy tay chúng ta, dẫn chúng ta vào nơi chí thánh để trình diện và giới thiệu chúng ta với Đức Thượng Đế. Nhiều người muốn đến với Thượng Đế để nối lại mối tương giao và được an bình trong tâm hồn, nhưng lại tưởng cần phải làm lành lánh dữ, lập công, chuộc tội hay đi tu, v.v. Không biết rằng vào nơi chí thánh là nơi tối tôn của Thượng Đế, là phải đi qua một cái cửa duy nhất, đó là thân xác của Chúa Cứu Thế, tức là qua niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý vị, thưa các bạn, mời quý vị và các bạn đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay để bắt đầu tiếp xúc với Đức Thượng Đế. Người luật sư. Trong thâm tâm tôi biết chắc bị cáo không thể nào làm điều đó được, vì bị cáo là một người tốt. Đó là lời khai của ông John Sakra trước tòa án ở tiểu bang Maryland vào năm 1987. Bị cáo là vợ ông ta, và điều đó là việc bà này đã cùng tình nhân mướn người ám sát ông ta. Công tố viện dù có bằng chứng buộc tội bị cáo Betty Sakra khi bà này với tình nhân đã đem $5,000 đưa cho một người lạ mặt và mướn người này thủ tiêu ông chồng là ông John Sakra. Âm mưu này không thành, không phải vì bà Betty Sakra là một người tốt hay vì bà không có đủ khả năng thực hành ý định đen tối này như lời khai của ông John Sakra, nhưng là vì người lạ mặt đã nhận $5,000, chính là một nhân viên công lực giả dạng là một người giết mướn. Theo luật, bà Betty Sakra có thể lãnh án tù chung thân. Nhưng sau khi nghe công tố viện buộc tội, nghe các luật sư và nhất là lời khai khoan dung của người chồng suýt bị giết chết, quan tòa James McKenna chỉ kêu án tù 10 năm. Nhưng đồng thời cho bị cáo hưởng 8 năm rưỡi tù treo và chỉ phải ngồi tù 18 tháng. Sau khi nghe câu chuyện này, chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng để hình dung phiên tòa năm 1987 trong tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Nạn nhân là chồng của bị cáo, tuy không phải là luật sư, nhưng đã đóng vai luật sư để bào chữa cho vợ mình là bị cáo. Bị cáo lúc đó không thể chạy tội là vì tang chứng đã rành rành. Nhưng nhờ lời khai của nạn nhân, quan tòa đã tỏ lượng khoan hồng. Rốt cuộc bị cáo chỉ phải ở tù có 18 tháng. Phiên tòa này làm cho chúng ta liên tưởng đến một phiên tòa khác trong Thánh Kinh có nói đến. Một phiên tòa mà chính Thượng Đế làm quan tòa và toàn thể nhân loại, trong số đó có quý vị và chúng tôi, đều là bị cáo. Chúng ta cũng như bà Betty Sakra, vì với những tăng chứng quá rõ rệt, chúng ta không thể nào chạy tội trước tòa của Thượng Đế. Theo lời Thánh Kinh xác nhận, chẳng có ai có thể chạy tội và cả nhân loại sẽ bị Thượng Đế xét xử. Nạn nhân cũng là luật sư bênh vực cho chúng ta trước tòa án của Thượng Đế, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là nạn nhân vì chúng ta đã phạm tội, vì con người đã giết chết Chúa Cứu Thế trên thập tự giá ngày xưa. Thánh Kinh chép, Chúa đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Trong phiên tòa tại Maryland năm 1987, ông John Sakra chỉ là một nạn nhân hụt vì nhờ có nhân viên công lực đã giả dạng là một người giết thuê và nội vụ đã khám phá kịp thời. Nhưng Chúa Cứu Thế đã thực sự chịu chết trên thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Ngài biết rõ âm mưu của nhân loại vì chống nghịch Thượng Đế, chống nghịch chân lý nên đã cố tình dàn xếp để giết Chúa Giê-xu. Nhưng Ngài vẫn tình nguyện chịu chết đúng theo chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế. Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Chúa được mai táng, qua ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Ông John Sakra vì vẫn yêu thương người vợ bạc tình bạc nghĩa nên đã khai trước tòa một lời mà chính ông ta biết là không ngay thật. Vì khi buộc tội bà Betty Sakra, công tố viện đã đưa ra bằng chứng là bà này vẫn giao du với tình nhân và đã đệ đơn lên một tòa án khác để xin ly dị chồng. Ngoài ra, ông John Sakra dù có tốt bụng đến mấy cũng chỉ làm giảm án tù của vợ chứ không thể làm cho vợ được trắng án. Nhưng khi bào chữa cho chúng ta trước tòa án của Thượng Đế, Chúa Giê-xu chẳng những không tìm cách che đậy mà còn xác nhận với Thượng Đế rằng chúng ta đã phạm tất cả các tội lỗi bị tố cáo, nhưng chính Ngài đã gánh chịu thay các tội lỗi đó, và chính Ngài đã chịu hình phạt thay thế cho tất cả chúng ta rồi. Ngài xin Thượng Đế cho chúng ta được trắng án và được tiếp nhận trong địa vị công chính thánh thiện như chưa bao giờ phạm một tội lỗi nào cả. Khi sống trên trần gian, chúng ta có thể là những người dân lương thiện, không bao giờ phải ra tòa, không cần đến luật sư. Nhưng Thánh Kinh quả quyết rằng tất cả chúng ta đều là kẻ có tội đối với Thượng Đế, phải chết một lần rồi phải ra ứng hầu trước tòa án của Thượng Đế và phải bị Thượng Đế trừng phạt đời đời trong hỏa ngục nếu chúng ta không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay từ bây giờ. Tin nhận Chúa Cứu Thế tức là nhận biết mình có tội đối với Đấng Thượng Đế. Mình là con người bất toàn và bất năng, không thể tự sức lập công chuộc tội, nhưng hoàn toàn nhờ cậy vào cái chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói khác đi, sau khi thú nhận tội lỗi đối với Thượng Đế, chúng ta trao hết tội đó cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu và tin rằng vì tội của chúng ta mà Chúa đã chịu chết trên cây thập tự giá khi xưa. Khi đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế như vậy, chúng ta sẽ được Thượng Đế hoàn toàn ân xá, được tái sinh làm con cái của Đức Thượng Đế.